cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến Ê-xê-chiên đoạn 8. Từ đoạn này, chúng ta đến một phân đoạn lớn thứ nhì của sách Ê-xê-chiên. Trong phân đoạn này, chúng ta sẽ thấy sự lưu đày dân chúng Jerusalem ở đợt chót, và dân chúng Israel sẽ thấy thực trạng, sự vinh hiển của Chúa sẽ rời khỏi đền thờ Jerusalem. Trong Ê-xê-chiên đoạn 8 có thêm một khải tượng về sự vinh hiển của Chúa. Trong khải tượng này đưa Ê-xê-chiên trở về Jerusalem và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hiện ra trong đền thờ ở Jerusalem. Vấn đề được nêu lên là Ê-xê-chiên có thật sự được đưa về Jerusalem không? Tôi sẽ nêu cho các bạn ý nghĩ của tôi. Nhưng đây là một vấn đề mà không một ai có thể quyết đoán và có một số ít người đồng ý. Một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này là Ê-xê-chiên thấy khải tượng khi ông ở cạnh bờ sông Kê-ba. Một lời giải thích được ban cho rằng Ê-xê-chiên thật sự đã trở về Jerusalem. Ông đi xung quanh và thấy những gì được ký thực trong đoạn này. Chính tôi không chấp nhận cả hai lời giải thích này. Tôi tin rằng từng trải của Ê-xê-chiên cũng tương tự như từng trải của sứ đồ Phao-lô và sứ đồ Giăng. Phao-lô nói rằng ông được đưa lên tầng trời thứ ba, như được ký thực trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12, câu 1 đến câu 4. Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì, nhưng tôi sẽ nói đến sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. Tôi biết một người trong Đấng Christ cách 14 năm trước đã được đem đến tầng trời thứ ba, hoặc trong thân thể này, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Tôi biết người đó, hoặc trong thân thể này, hoặc ngoài thân thể, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết. Được lem đến chốn Paradis, ở đó nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. Tôi nghĩ rằng, việc này xảy ra cho Phao-lô khi ông bị ném đá ở Lystra trong khu vực Galati và bị bỏ cho chết. Tôi tin rằng Phao-lô thật sự chết và Đức Chúa Trời đã đem ông sống lại từ kẻ chết. Trong thời gian đó, Phao-lô được đem lên tầng trời thứ ba. Một trường hợp kế tiếp nữa, chúng thấy rằng sứ đồ Giăng ký thuật trong Khải Huyền đoạn 4, ông được đem lên trời. Qua điều này, tôi cảm nghĩ rằng Giăng là hình ảnh về việc hội thánh được cất lên và tất cả những người thật sự tin nhận Chúa Giêsu sẽ được cất lên với Ngài. Trong Khải Quyền đoạn 2 và 3 đề cập đến hội thánh. Nhưng sau từng trải của Giăng, từ Khải Quyền đoạn 4, hội thánh như là thân thể không được đề cập nữa. Hội thánh giờ đây được gọi là cô dâu của Đấng Christ. Hội thánh không còn ở dưới đất nữa, nhưng ở với Chúa. Vì vậy, tôi thấy việc sứ đồ Giăng được đem lên trời là hình ảnh về việc hội thánh được cất lên. Ê-xê-chên thật sự được cất lên trời giống như Phao-lô và Giăng. Nhưng tôi không nghĩ rằng dân chúng ở Giê-ru-sa-lem và khu vực xung quanh biết được việc xảy đến cho ông. Tôi không thể nào giải thích được sự siêu nhiên này. Đức Chúa Trời cất Ê-xê-chên lên, và đó là một điều siêu nhiên. Chúng ta chỉ nhận biết như vậy và không thể giải thích như thế nào. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chên đoạn 8, câu 1. Năm thứ sáu, ngày mùng 5 tháng 6, khi ta đang ngồi trong nhà, các trưởng lão Giu-đa đến trước mặt ta, thì tay Đức Giê-hô-va giáng trên ta. Chúng ta lưu ý rằng, ngay trong lúc này, Ê-xê-chên đang ngồi với các trưởng lão. Tôi tin rằng, đám đông này rất là buồn bã khi họ ở trong hoàn cảnh lưu đày ở xứ lạ quê người. Và tiếp đến trong Ê-xê-chên đoạn 8 câu 2. Bây giờ ta thấy, và này, có hình giống như trạng lửa. Từ hình trạng ngang lưng người ấy trở xuống thì là lửa, còn từ lưng trở lên thì hình trạng sáng chói tựa đồng bóng nhọn. Điều này có một phần tương tự với khải tượng của Ê-xê-chên được ký thuật trong đoạn 1. Đây là một khải tượng lớn về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và là một khải tượng căn bản trong sách Ê-xê-chên. Và chính tôi nghĩ rằng đây là nền tảng cho sách Khải Quyền. Và tiếp đến trong Ê-xê-chên đoạn 8, câu 3 đến câu 4. Người lấy tay ra như hình cái tay, nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta. Thần cất ta lên giữa khoảng đất và trời, trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, đem ta đến thành Giê-ru-sa-lem, nơi cửa vào sân trong về phía bắc là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen. Này, tại đó có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel như ta đã xem trong sự hiện thấy tại đồng bằng. Thưa các bạn, xin chúng ta chú ý đến lời nói, người ấy giơ ra như hình cái tay. Đức Chúa Trời là thần, Ngài không có bàn tay giống như chúng ta có. Nhưng khi Kinh Thánh nói chúng ta về công việc của tay Đức Chúa Trời là nhằm để cho chúng ta có thể hiểu được. Bởi vì chúng ta không thể hiểu cách nào Đức Chúa Trời làm ra thế giới mà không có bàn tay. Kinh Thánh dùng từ ngữ cụ thể để giúp ta có thể hiểu được những điều trừu tượng. Người nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta. Các bạn có nhớ rằng Ê-xê-chên đã cạo đầu và cạo râu, nhưng giờ đây một năm đã trôi qua, tóc và râu của ông đã mọc trở lại. Đức Chúa Trời nắm lấy Ê-xê-chên từ tóc trên đầu. Thần cắt ta lên giữa khoảng đất và trời, trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, đem ta đến thành Giê-ru-sa-lem. Ê-xê-chên thật sự được cất lên và được đem đi bởi thần của Đức Chúa Trời tới Giê-ru-sa-lem. Như thế, cơ thể của ông ta có được đem đi không? Tôi nghĩ như thế. Ê-xê-chên được đem lên Giê-ru-sa-lem thì không phải là một điều lạ trong Kinh Thánh. Trước đây, tiên tri Ê-li cũng được cất lên trời. Và trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta cũng đọc về chấp sự Phi-líp được đem lên. Trong Công vụ đoạn 8 câu 39 ghi chép rằng, khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi. Quảng quan chẳng thấy người nữa, cứ hấn hở đi đường. Cơ thể Phi-líp được cất đi, và đó là những gì xảy đến cho Ê-li. Và điều này cũng có thể xảy đến cho Ê-xê-chên. Đến thành Giê-ru-sa-lem, nơi cửa vào sân trong về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen. Tôi nghĩ rằng hình tượng của sự ghen tương có thể đề cập đến hình tượng mà vua Manasseh đặt trong đền thờ. như được kỹ thuật trong các vua thứ nhì đoạn 21 và sử ký thứ nhì đoạn 33. Mà nó là sự gớm ghiếc và phạm tượng. Có thể hình tượng cũ này được đẩy vào một góc đền thờ bị bỏ quên lâu nay, nhưng giờ đây Ê-xê-chên kéo ra và dân chúng nên trở về cùng với Đức Chúa Trời ăn năn thay vì thờ hình tượng gớm ghiếc. Trong Ê-xê-chên đoạn 8 đến đoạn 10, chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa từ từ rời khỏi đền thờ. Tôi nghĩ rằng sự vinh hiển của Chúa thật sự rời khỏi trong thời trị vì của vua Manasseh và Ê-xê-chên được ban cho khải tượng ở đây. Tôi thấy có nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh nghĩ rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi trong thời kỳ dân chúng bị lưu đày. Nhưng tôi không nghĩ đó là điều đúng. Nếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không rời khỏi trong thời kỳ cai trị độc ác, trong thời kỳ mà tội ác lên đến điểm cao nhất của vua Manasseh, tôi không thấy có bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử Israel mà nó làm cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài lìa khỏi. Trong Ê-xê-chên đoạn 8 này, chúng ta không có khải tượng đầy đủ về sự vinh hiển của Chúa lìa khỏi. Chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa cất lên khỏi đền thờ, dời đi qua phía đông của thành phố Jerusalem và chờ đợi ở đó. Cho đến đoạn 10, chúng ta mới thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hoàn toàn lìa khỏi. Tôi không nghĩ rằng có bằng chứng nào khác sau thời kỳ trị vì của Manasseh mà sự vinh hiển của Chúa còn ở trong đền thờ. Khải tượng này được ban cho Ê-xê-chên để cho thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Ngài không muốn rời khỏi. Ngài muốn cứu rỗi dân tộc Israel nếu họ quay trở lại cùng với Ngài. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ và Ngài cũng là đấng yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng công chính. Ngài không thể cho phép tội lỗi vào trong vũ trụ của Ngài. Ngài không cho phép những điều mà nó đối nghịch với Ngài. Ngày nay Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi sự công bình của chúng ta hay bởi sự trọn vẹn của chúng ta. Chúng ta không có điều gì tốt để trình ra với Ngài. Ngài không chấp nhận điều nào thiếu sự công bình. Vì thế, Ngài đã ban sự cứu rỗi cho con người và chúng ta phải đến trong phương cách của Ngài bởi đức tin trong Chúa Giê-xu Christ. Bởi vì chúng ta chỉ có bản tánh xác thịt cũ mà nó chống nghịch với Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời không cho phép điều đó vào trong vũ trụ của Ngài. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về việc đền thờ bị ô uế bởi hình tượng, giải thích cho sự tiêu hủy sắp xảy đến. Trong Ê-xê-chên đoạn 8, câu 5 và câu 6 nói tiếp, Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy, ta ngước mắt về phía bắc. Và này, nơi phía bắc của cửa đền thờ, chỗ lối vào, có hình tượng của sự ghen tương. Ngài lại phán cùng ta rằng, hỡi con người, ngươi có thấy sự những kẻ này làm, tức là những sự gớm ghiếc lớn mà nhà Israel đã phạm tại đây, đặng làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Song ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc lớn khác nữa. Thưa các bạn, đền thờ của Đức Chúa Trời giờ đây bị ô uế. Dân chúng không còn thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật nữa. Họ đã vi phạm đến hai điều răn đầu tiên. Và trong Ê-xê-chên đoạn 8, câu 7 đến câu 9 nói tiếp. Đoạn, Ngài dắt ta đến cửa hành lang. Ta nhìn xem, thấy có một chỗ trong vách. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy xoay vách đi. Khi ta xoay vách xong, thì thấy có một cái cửa. Ngài lại phán, hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó đã làm ra ở đây. Nếu Ê-xê-chên chỉ đến bởi tâm thần của ông, làm sao ông có thể bò qua cái lỗ của vách? Làm sao ông có thể xoay được cái lỗ? Tôi tin rằng Ê-xê-chên đã trở về Jerusalem bằng xác thể. Ông xoay lỗ qua vách và đi ngang qua đó. Ông thấy điều gì khi đến đó? Mời quý vị xem tiếp trong Ê-xê-chên đoạn 8 câu 10. Vậy ta vào xem thấy và này có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc, mọi hình tượng của nhà Israel đã vẽ chung quanh tường. Dân tộc này giờ đây thờ phượng các tạo vật thay vì thờ phượng đấng tạo hóa. Đây là mức rất thấp của đời sống mà họ rơi xuống. Con người trở nên một mức rất thấp, rất tệ khi quay lưng ra khỏi Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đó là những gì mà dân Ai Cập đã làm trong thời kỳ dân Israel rời khỏi Ai Cập. Và đó là lý do mà các tai vạ giáng xuống Ai Cập để nhằm chống lại nhiều thần khác nhau của Ai Cập. Trong sách Roma đoạn 1, câu 21-25, nói đến việc con người bỏ Đức Chúa Trời, thì họ rơi vào việc thờ hình tượng. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt, đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Điều này có nghĩa rằng, dân Israel đã rơi xuống mức rất thấp như các dân ngoại giáo khác xung quanh. Họ không còn làm chứng cho Đức Chúa Trời hằng sống nữa. Vì lý do này mà Đức Chúa Trời hủy diệt đền thờ. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 8, câu 11-12. Trước mặt các thần tượng ấy, đứng 70 trưởng lão của nhà Israel. Giữa đám họ có Jaasania, con trai Sa-phan, mỗi người tay cầm lưng hương, khói thơm bay lên như ngút. Ngài bèn phán, hỡi con người, ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Israel mỗi người làm trong nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Các bạn thấy rằng, dân chúng đã bỏ Đức Chúa Trời. Họ nói, Đức Chúa Trời không nhìn thấy họ. Và ngày nay, cũng có nhiều người nói rằng, Đức Chúa Trời chết. Và họ nói rằng, Đức Chúa Trời không nhìn thấy chúng ta. Vì thế chúng ta không chịu trách nhiệm gì với Ngài. Chúng ta không thiếu nợ Chúa điều gì. Và chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Đó là những gì mà dân Israel đã làm. Họ đang thờ phượng hình tượng. Họ làm điều đó trong nơi bí mật. Họ nghĩ nó là nơi bí mật khi mà họ làm ngay trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, ngày nay thân thể của những người tin nhận Chúa Giê-xu là đền thờ của Ngài. Ngài có vui lòng với những gì Ngài thấy trong tâm tư hay là trong lòng của chúng ta không? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 8, câu 13-15. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn khác nữa mà chúng nó đã làm. Ngài đã dẫn ta đến lối vào cửa nhà Đức Giê-hô-va, cửa ấy về phía bắc. Này, tại đó, ta thấy những người đàn bà ngồi mà khóc, tham mưu. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con ngươi, thấy chưa? Ngươi sẽ thấy những sự gớm ghiếc lớn hơn nữa. Ê-xê-chiên nói rằng, này, tại đó, ta thấy những người đàn bà ngồi mà khóc, tham mưu. Thưa các bạn, đây là một điều rất tệ đang xảy ra. Tham mưu là một thần của Ai Cập, là thần của rau cải mùa xuân. Thần này chết vào mùa đông, đi xuống âm phủ và sống lại vào mùa hè. Việc thờ phượng thần này là một lối thực hành phổ thông trong vùng Phoenicia và lan khắp xứ Hy Lạp, nơi đó có thần Anonis và thần Tham mưu giống nhau. Những người nữ này đang kỷ niệm về sự chết của thần mà nó liên hệ đến các nghi thức dâm dục tội bại. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Ê-xê-chiên đoạn 8 câu 16. Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong nhà của Đức Giê-hô-va. Này, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va giữa hiên cửa và bàn thờ ta thấy có ước chừng 25 người sắp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xoay mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lại mặt trời. Thưa các bạn, tội lỗi tệ hại hơn hết là thờ phượng thần mặt trời. Điều này xảy ra ngay trong đền thờ, giữa hành lang và bàn thờ. Họ rơi vào một mức quá thấp, không còn mức nào tệ hơn nữa. Những người này, những người đã biết Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ họ quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng những tạo vật của Đức Chúa Trời, thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo ra tất cả mọi vật này. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 8 câu 17. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, thấy chưa? Nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó đã phạm ở đây. Há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất, và còn xây lại chọc giận ta. Này, chúng nó sẽ lấy nhánh cây để gần mũi mình. Xin các bạn lưu ý, khi họ thờ hình tượng, Chúa nói rằng, này, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình. Đây là một trong số những nghi thức rất thậm tệ. Con người xỏ lỗ tai để đeo bông. Ít có ai xỏ lỗ mũi. Chỉ có thú vật mới bị xỏ lỗ mũi. Vì thế, Đức Chúa Trời tỏa sự giận của Ngài ra với họ. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 8 câu 18 nói tiếp. Vậy nên, ta sẽ làm y theo cơn giận. Mắt ta chẳng đói tiếc chúng nó, và ta không thương xót đâu. Dầu chúng nó kêu la, om sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó. Dân Israel đã vượt khỏi lằn ranh và họ đi đến mức quá tệ. Vì thế Đức Chúa Trời đoán phạt họ. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và sẽ cứu các bạn nếu các bạn đến với Ngài bởi đức tin, tin cậy vào Đấng Christ là Chúa cụ thể. Đức Trời cũng là đấng đoán xét, đấng phán xét, đấng công bình, đấng công chính. Ngài không bao giờ hối tiếc về điều đó. Chúng ta có thể nói như Phao-lô đã nói trong Roma đoạn 9 câu 14. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Đức Chúa Trời là đấng công chính trong tất cả những gì Ngài làm. Nếu Ngài phán xét, sự phán xét của Ngài cũng là công chính. Đây là một sự khải thị rõ ràng cho thế hệ này, khi Đức Chúa Trời chỉ ra sự sai lầm của họ và tỏ bày sự công chính của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng phán xét tội lỗi. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến phân đoạn kế tiếp trong sách Ê-xê-chiên.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sông nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, bên đời kia tương lai khuất mơ, bước đi không ngài, đời con buồn tênh. Con đi với ai vì ngài có lời ban sự sống, bỏ ngài thân con héo hon đời cô liễu trên chốn dương gian, bỏ ngài con đi với ai đường xa lắm tương lai mịt mờ. mơ, Ngài dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai. Ngài ơi sao bỏ rơi con, để sâu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ, mà con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con, hỡi Ngài ơi thân con máu đau, chết treo thập hình, nào ai buồn thương. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liễu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ, Ngài dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai. Ngàn đời con vẫn tin luôn, Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu Ngài nỡ quên con, hàng đưa lối dẫn theo đường này. Lạy Ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi bên Ngài, đời con bình an. Con đi với ai, vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liễu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai, đường xa lắm tương lai mịt mờ.